Trong cái buổi giảng hôm trước đó, thì chúng tôi có giảng cái đoạn mà khi mà thấy những cái hành động có vẻ rất là bình thường của Đức Phật, như là sáng thì đắp thêm trì bát vào thành pháp thực, làm những việc hết sức là bình thường. Nhưng mà thấy như cái hoạt động mà có vẻ bình thường như vậy đó, thì ông Sư Bồ Đề ông mới nhận thấy được cái thâm ý của Đức Phật, cái ý của Đức Phật. Thành ra ông mới khen. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta đọc kinh, tôi biết có nhiều người trong cái việc đọc Phúc Kinh Kim Cang nhiều lần, nhưng mà không thấy gì lạ. Đại cái là sáng Đức Phật cho đắp y rồi truyền bát vào thành pháp thực. Khắc thực rồi thì về tỉnh xá ăn cơm xong rồi làm những việc hết sức là bình thường. Thì mình thấy cũng vậy đó thôi. Nhưng mà ngờ trong những cái hành động hết sức là bình thường như vậy đó, thì Ngài có cái mật ý, có cái ý riêng, có cái mật ý. Và cái mật ý đó là cái thời thành ông Tu Bồ Đề ông mới thấy được cái mật ý đó. Do vậy cho nên Tu Bồ Đề mới khen. Ông nói rằng hy hữu Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện pháp chúc chư Bồ Tát. Thì quý vị thấy cái thiện hộ niệm chữ pháp chúc á, mình thì mình thường thường chúng ta phòng thu, thành ra hộ niệm là nhớ nghĩ, còn pháp chúc là căn dặn, là dạy bảo. Từ trước tới giờ Thế Tôn chưa nói một lời nào hết, mà ông Tu Bồ Đề ông thấy được là Đức Thế Tôn có hộ niệm, có pháp chúc. Tôi có nhắc cho quý vị cái hộ niệm trong đạo Phật cho quý vị. Không phải là mình mở miệng ra mình nói mới gọi là hội niệm. Không phải mà mình mở miệng mình dạy mới gọi là hội niệm. Mà mình thấy trong đạo Phật á, ngoài cái việc mà khẩu giáo đó quý vị, thì còn có chuyện thân giáo. Và cái thân giáo nó quan trọng hơn khẩu giáo nhiều lắm, nhiều lắm. Bởi vì sao vậy? Bây giờ mình phàm phu đó thì mình chúng ta tùy thuộc vào cái khẩu giáo quá nhiều. Mà có khi á, mình làm riết rồi cái pháp của cái người không giống nhau. Biết tại sao không giống nhau? Cái pháp của cái người không giống. Là bởi vì mình nói một đàn nhưng mình làm nữa, thành ra cái pháp cái người không hợp nhau. Còn Đức Thế Tôn thì có khi nào không nói, mà từ cái đắp y rồi trì bát rồi đi vào thành khắc thực. Khắc thực xong là dùng trưa rồi ngày xếp trong chỗ mà ngồi, tức là ngày dạy định, ngày dạy giới, dạy định, dạy huệ, dạy tu từ trong cái nước vi sinh an, dạy bình đẳng, điều theo trong thành mà thất thực. Thì có những cái bài học pháp mà Ngài không nói, mà chỉ có bậc Bồ Tát mới thấy được. Thành ra quý vị trong cái việc tu hành của chúng ta, khi mà quý vị gần gũi những bậc người tu hành đó, thì mình có đợi người ta mở miệng ra rồi mình nói cho người ta dạy. cái gì giá đó, tôi có kể như một câu chuyện đó. Một cái vị thầy tu cho mấy năm rồi tôi giả ông thầy, nói thôi thầy thì con về, để tôi mấy năm thầy không giả gì hết. Nhiều cái nhớ gì đâu, ông thầy nó có lúc nào không giả đâu. Cái vấn đề đặt ra cái người học câu chuyện. Mà mình đó, cái người học cái kinh kinh cao rồi mình bỏ không em. Tôi thấy như không em người Phật tử lạ lùng lắm. Họ chỉ nghe những cái gì họ thích nghe. Họ chỉ thích, họ chỉ dọn cái kinh hướng của họ đó. Họ chỉ gì họ thích nghe thì họ nghe. Còn nếu chuyện mà có thật là pháp chân thật mà không hợp với cái bản ngã của họ, không hợp với cái ngã sở của họ, họ không chịu nghe. Thành thử ra có nhiều khi là nói mình cái người tu mình có biết thì sửa. Ví dụ mình có tâm tham mà ông thầy hay là cái cô nào đơn giản nói là chuyện tham tham là khá nhiều, có cho những cái gì muốn giống mình tự nhiên là khác biệt, khác không phải vậy. Nếu cái người mà làm những cái gì ai có nói có khi giống trường hợp mình thì mình phải có dịp mình phản thân mình trở lại với mình để là mình thấy điều đó là sai, mình cố gắng mình sửa. Thì cái thời nó tới thì phải ra ngày cái mùa đề là nó thấy được nó. Thì nhà mới hỏi Thế Tôn, Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, Phát A Nữ, Gia La, Tam Nữ, Tam Bồ Đề Tâm, Văn Hà, Văn Hà, Văn Trụ, Văn Hà, Hàng Thật Kỳ Tâm. Cái chỗ này trong phần chữ Hán viết quen như vậy, có một chỗ tôi nghĩ là có nó hơi lộn xộn một chút. Tôi đọc lời quý vị nghe. Thế Tôn, Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, Phát A Nữ, Gia La, Tam Nữ, Tam Bồ Đề Tâm. Cái chữ Hán là như vậy. Ưng hà vân trụ, vân hà hàng phật kỳ tâm. À, cái chỗ mà chữ mà ưng hà vân trụ đó, thì tôi nghĩ là nó hơi lộn xộn, có lẽ là viết cái chữ là ưng vân hà trụ. Tôi không biết ở đây có một giáo sư đại học không nào có nhận hỏi là chúng ta cái chữ kinh có thể là viết ưng sao? Tôi nghĩ là nếu mà viết là ưng vân hà trụ thì nó hợp hơn. Thì cái ý của cái kinh như vậy là cái gì? Là ông Trung Bồ Đề mặc Đức Thế Tôn rồi thưa Đức Thế Tôn, có người trai lành, gái lành, phát tâm ma nữ, đa la tam nữ tam bồ đề, thì làm sao để mà trụ tâm, làm sao để mà hàng phục cái tâm. Thì quý vị thấy cái chỗ cái câu hỏi này là cái chỗ mà không phải nhà Trung Bồ Đề mà không biết, bá đều không biết, là biết là bởi vì nhà chứng quả là Hán mà. Có điều là ngày vì thương xót chúng ta, Đức Thế Tôn làm một việc cũng như là đi khắp thực, khắp thiên, trì bá, vân vân. Mà không ai thấy hết. Chúng sanh nhiều khi là ngay cả những người gần gũi Thế Tôn không thấy được cái thâm ý, cái bản hoài của Đức Phật. Do vậy cho nên ngày trong bộ này vì thương chúng sanh mà đại diện cho đại chúng đứng gần hỏi. Ở đây cũng vậy. Bởi vì những cái người tu hành chúng ta đó, cái việc cái mấu chốt của việc tu hành đó là trụ và hàng, trụ tâm và hàng tâm. Bao nhiêu đó hả? Nó là cái chỗ mấu chốt của việc tu hành. Vì thế đại chúng không biết được cái bản hoài của Đức Phật, cho nên không có học được gì về cái hạnh, cái thân giá của Đức Phật. Ngài Trung Bồ Đề ngày đại diện, ngày tán sáng, và cũng biết được cái tinh thần của đại chúng. Cho nên Ngài Trung Bồ Đề mới đại diện cho đại chúng để mà hỏi Đức Phật cái phương pháp tu hành. Rõ ràng bởi vì Ngài nói rằng Thứ Thế Tôn không phải là con, mà có người trai lành, người gái lành lành, Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân. Ở đây tức là ai quý vị? Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân là ai? Là chúng mình đó. Ngài Trung Bồ Đề là thương xót chúng ta, thì nói là hỏi dùng Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, tức là trai lành, gái lành. Có phải vậy không? À, bây giờ mình thấy mình mừng chưa quý vị? Mừng không? Mừng. Tại sao mừng? Bởi vì lộ cái chữ mà Ngài tán thán, Ngài hỏi mà Ngài khen chúng ta nữa là lành. Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân. Phải không nè? Tức là những người nam như chúng ta là những người lành, và người nữ cũng là lành nữa. Tại sao lại là làm cái việc? Quý vị thấy mình lỗi nhiều hơn mình làm nhiều? Thiện hay là ác nhiều? Thiện hay ác quý vị? Có cả hai. Khi mà ngồi như vậy thì mình phải nói rằng mình thiện nguyện. Thiện nguyện là bởi vì sao vậy? Tôi nói thiện ở đây á, là bởi vì chúng ta thấy rằng mình sinh ra trong cõi ta bà đó quý vị, thì khổ nhiều hơn là sướng, phải không? Nhưng mà chúng ta thiện là bởi vì trong kinh Đức Phật nói á, nếu mà những cái chúng sanh đời mạt pháp này, mình đang trong thời mạt pháp quý vị, mà nếu mình không có thiện á, mình không có nhiều cái căn lành đó quý vị, không tài nào mình nghe được Phật pháp, không tài nào nghe được Phật pháp. Mà chúng ta sanh đã lợi đồng người, nghe được tên Đức Phật, có chùa chiền để mình tới lui, có dịp để nghe pháp, thì nếu mình không có thiện căn sâu dày đó quý vị thì không được đâu, không có được như vậy đâu. Thành thử là chúng ta ngồi đây trong cái hoàn cảnh tuy là không được thoải mái so với những gia đình quý vị, nhưng mà chúng ta được nghe Phật pháp, được học Phật pháp, được tu Phật pháp, thì nếu mà thiện căn không sâu dày không có được như vậy đâu. Biết bao nhiêu người mà mình thấy không có nghe được Phật pháp cũng chưa biết chúng tôi. Thành ra chúng ta mà phát tâm như vậy đó là tốt. Nhưng mà cái chữ thiện ở đây đó quý vị cũng là để chỉ cho những người đã phát cái tâm A Nhượng Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề. Nếu mà quý vị được cái thiện nhỏ thôi, nhưng mà thật sự khen cái thiện ở đây những người trai lành mà gái lành ấy, là bởi vì những người này đã phát cái tâm gọi là A Nhượng Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề tâm. Nếu quý vị phát được cái tâm này đó thì là thiện, cái thiện lớn là bởi vì cái thiện của bậc chúng trung tôn, cái thiện của cái bậc toàn giác. Vậy thì phát A Nhượng Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề tâm là gì quý vị? Những người trai lành, những người gái lành mà đã phát cái tâm A Nhượng Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, cái chữ đó chữ Phạn, là chữ 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 Hán là gì, chữ Việt là gì? Cái chữ trên cầu Phật đạo, dưới hoa độ chúng sanh. Để tôi dịch từ chữ quý vị nha. Cái chữ mà A Nhượng Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề đó nói là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì chữ vô thượng, chữ chánh đẳng, chữ chánh thì những cái chữ đó là chữ tính từ, nó bổ trợ cái nghĩa cho cái chữ giác, tức là cái giác không có cái gì hơn cái giác đồng đẳng và cái giác đúng. Các vị hiểu được ha? Thì cái chữ do như vậy, vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì những cái người mà thiện nam tử, thiện nữ nhân, những người nam người nữ mà phát cái tâm này đó quý vị, tức là cái phát tâm mà cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái tâm Phật á, giác ngộ của Phật á, thì khi nó nói như vậy rồi thì mình thật sự ra không có chuyện nam nữ. Ở trong đạo Phật có một câu rằng Phật bổn vô nam nữ, tức là cái Phật gốc của Phật nó không có phân biệt nam nữ, không có phân biệt nam nữ. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh phương tiện bên ngoài đó quý vị, thì chúng ta thấy có cái tướng nữ nam. Thành ở đây ông Trung Bồ Đề mới nói rằng nếu mà nói là chuyện nam không thì mấy bà bị bỏ rơi, rồi nói mấy bà không thì ông bị bỏ rơi. Ở nhà mới nói rằng chuyện nam tử, chuyện nữ nhân. Cái thực sự ra trong đạo Phật mà đúng về mặt giáo lý tỉnh mà nói ra quý vị ha, thì không có cái sự nữ nam, không có phân biệt nữ nam. Nhưng mà đúng cái dụng á, bên ngoài thì nên nói cho nữ nam. Tại sao vậy? Người nữ nó có hai cái chướng. Đây tôi nói như bạn nghe có hai cái chướng nhận lắm. Cái này nó thật, Đức Phật không phải là ngài thấy sự thật mà. Ngài thấy sự thật, ngài sao thì ngài thấy như vậy, ngài không có thêm con bớt. Thì người nữ có hai cái chướng rất là nặng. Một là bị một cái chướng về sinh lý, tức là mang, có thể là mang chữa, có thể mang nặng đẻ ra. Có thể cái chướng là chữa đẻ và nuôi con. Cái bẩm chất sinh lý là như vậy. Thì cái chướng đó là cái chướng này. Là bởi vì trong thời gian đó khó việc tu hành lắm, khó làm những cái việc mà hoàn pháp lợi sanh khó. Cái chướng thứ hai nặng nề ở cửa là chướng gì? Là hai lộ với chữ ái làm đi. cái chữ ái chữ bi đó quý vị, lộn lấy cái chữ ái mà hóa thành chữ bi. Thành thử ra thường thường Đức Phật nói như vậy để chi nhiều, để cho cái quý vị người nữ hiểu được cái yếu của mình, cái yếu của mình để mình tránh. Là bởi vì khi đi đường tu quý vị đường dài lắm, chứ phải ngắn. Phát tâm là một chuyện mà tu là một chuyện nữa. Là để trên con đường tu của mình á, mình biết được cái chỗ nào yếu của mình, để rồi mình tránh phạm những cái tránh những chỗ yếu đó, để cho cuộc đời tu của mình nó đi từ đầu đến cuối. Thì do như vậy cho nên mới nói cái chuyện mà nữ nam ha. Bây giờ còn vô thượng, nói về cái tâm vô thượng. Thì vô thượng tức là gì quý vị? Thượng là cao, vô thượng tức là không có cao, không có cao hơn nữa. Vậy thì thường thường cầu giác tâm, tức là ở đây quý vị, cái người mà thiện trai lành gái lành, cầu được cái tâm mà không có cao hơn, tức là cái tâm cao tột, không có cái tâm nào cao hơn hết. Như vậy cái tâm đó tức là tâm gì quý vị? Cái giác đó là giác gì? Vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cho nên chữ vô thượng, chữ chánh đẳng đều là chữ danh từ, chữ hình dung từ. Hình dung từ bổ túc cho chữ giác ở phía sau đó. Thì cái này là vô thượng giác, chánh đẳng giác. Rồi thì vô thượng giác tức là cái giác ngộ, không có cái giác ngộ nào cao hơn hết. Như vậy thì cái giác là giác quan, giác chữ thật. Rồi cái giác ngộ rồi quý vị, nếu mà đứng gì mà giáo tông mà nói đó, thì có nhiều cái giác ngộ lắm. Mà ở đây là cái giác ngộ cao rốt. Bây giờ mình thử coi có mấy cái giác ngộ. Giác ngộ về kiểu chúng ta là cái gì, là gì, là gọi gì? Mình có giác ngộ không? Có chứ không phải không. Có quý vị. Mình nói mình không giác ngộ làm sao quý vị ngồi đấy? Phải không? Có điều mình giác ngộ như vậy, có nhiều cái giác ngộ. Cái phàm phu giác của chúng ta đó, tức là mình có những cái quạt, chúng ta mình sẽ nói tới có những cái quạt. Cái phàm phu giác của chúng ta là mới đoạn một phần cái lý quạt thôi. Cái lý quạt tức là cái mê lầm do lý trí, một phần thôi. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mình bình tĩnh, mình ngồi nghĩ lại cuộc đời á, thì mình thấy ông đời nó đau khổ. Bình tĩnh mà nghĩ á, yên tĩnh mà ngồi nghĩ lại, thấy là sanh già bệnh chết, muốn chẳng được, cầu chẳng được, không hết. Thì mình ngồi ngẫm nghĩ lại, nó đau khổ, mình thấy nó đau khổ, mà trong bụng bảo dạ nó khổ quá, không dám tu. Thì lúc đó thì mình thấy được cái giác rồi, có được cái giác. Nhưng mà chút sau đó, thì sao? Ngồi đó cái gì, cái bà kêu gọi điện thoại chị, số số của này 45 triệu, chị mua. Thì từ cái chỗ phàm phu giác nó trở thành cái vô minh của phàm phu. Quý vị thấy không? Nó hết giác rồi. Lúc đó là chạy theo là vô minh rồi. Như vậy thì cái phàm phu giác của chúng ta đó, quý vị, mình có giác chứ phải không? Có giác. Nếu không có giác không có tới chuột. Không có giác không có tới chuột. Nhưng cái giác của chúng ta đó, nó rất là ngắn, nó không có lâu dài. Và cái giác chúng ta có cái phần gọi là lý giác, tức là cái giác bằng lý trí. Mình ngồi mình suy nghĩ thì mình thấy ha? Tức là mình chỉ sử dụng cái lý trí của mình để mình suy nghĩ thì mình thấy thôi. Mà như vậy á, thì cái đó là cái phần phu giác. Rồi cái người mà tu khắc khá chút, cái người tu khắc khá chút thì những cái thô nó không còn nữa. Hả? Những cái mê thô không còn nữa. Tại cá lúc đầu thì son, thì phấn, thì là áo lược, tức là cái thô. Rồi tu khắc khá lúc rồi thì cái đó nó không còn nữa. Son không cần, phấn không còn. Hả? Nhưng mà còn những cái mê khác. Cái mê gì? Mê cháo càng cho đẹp chút, xong chuỗi cho nó đẹp chút là khác được. Nó cũng là mê quý vị. Bởi vì thay vì cái hình tướng bên ngoài thì nó cũng là hình tướng bên ngoài. Vậy thì nhưng mà đại khái được chút. Nhưng mà lúc đó thì bắt đầu hướng về tu nhiều một chút. Tu nhiều một chút. Thì như vậy thì sẽ là phần giác. Mới thấy được một phần thôi. Thấy được một phần thôi. rồi qua tới thấy được một phần vô thường, lâu lâu mình tu nữa, một lúc nào đó mình sống, một lúc mình thấm ở trong vô thường, mình thấy mở mắt ra mình nhìn nha, thì mình thấy được cái sự vật, thì khi đó là liễu giác, cái giác nó gần đầy rồi, thì như vậy mới là cái giác của phàm phu thôi, mới thấy phàm phu và vô thường, qua cái liễu giác là cái giác của vô thường, tức là những cái người họ thấy được rằng mình phải tu, mình phải học, mình phải sống trong giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà cái giác nó cũng chưa rốt ráo, chưa rốt ráo quý vị. À rồi qua được cái giác của vị thừa, những cái giác của vị thừa đó thì sao? Thì giác đời là khổ. À, bây giờ mình chưa thấy đời là khổ. Rồi các ngài vị thừa nó khổ, đời khổ, khổ quá. Mà giờ quanh vòng quẩn mình thấy ta ai cũng khổ, rồi mà chúng sanh khổ quá, làm cái chuyện nào cho sể? Hả? Các ngài thấy ai? Bởi vì các ngài thấy khổ mà. Rồi các ngài nói thôi, ta khổ mình lo cho mình, mà đợi mình độ ra cái chuyện nào cho hết. Rồi các ngài không làm gì hết, các ngài lo tụng. Thì như là cái giác của không có trọn vẹn, cái giác ngộ của ngài, cái dung của ngài không được trọn vẹn. Chỉ có Đức Phật thôi quý vị. Cái giác của Đức Phật là cái giác vừa biết khổ, vừa biết mình khổ, vừa biết chúng sanh khổ, nhưng vẫn phát được cái tâm đại nguyện, thì gọi là vô thường. Tức là cái giác ngộ đó, cái giác ngộ không có cái giác ngộ nào trên, thì nó gọi là vô thường. Còn cái chánh đẳng, đẳng là gì? Là cái hàng bậc bình đẳng, không cân bằng, không có thiên lệch. Chánh đẳng ở đây hãy nói chánh đẳng tức là có bất đẳng, có bất đẳng. Cái chánh đẳng ở đây tức là không còn cái sự thiên lệch nữa, không còn thiên, không còn lệch. Tại sao nó không thiên lệch? Tôi cũng nói lại, phàm phu mình á có thực sự bình đẳng không quý vị? Có bình đẳng không? Tôi gọi là bình thì chưa được bình, thật sự mình dùng cái danh từ mà chưa được là chánh. Và bình tới chánh là một chuyện khác nữa quý vị. Mình không có đẳng, mình không có đồng đẳng, mình đẳng. Mình á, mình nhìn mở mắt ra thì mình thấy làm sao quý vị? Thấy làm sao? Mình thấy cái gần nhưng mình không thấy cái xa. Cái gần thì bên đây là thầy tôi, bên kia là đệ tử tôi, trước mặt là cháu tôi, sau lưng là em tôi. Mình thấy cái gần, thấy cái tương quan gần. Hả? Mà khi thấy em tôi, cháu tôi, thầy tôi, đệ tử tôi thì mình sẽ có một cái lối đối xử tương ứng. Là bởi vì có liên quan tới tôi, tức là mình thấy có cái ngã sở, có cái tôi, có đệ tử tôi, có thầy tôi, có học trò tôi, mình sẽ có cái ngã sở. Mình sẽ để ý nhiều hơn, săn sóc nhiều hơn với những cái sở của mình. Hả? Thì mình thấy cái gần. Nhưng mình nào có ngờ được rằng cái tương quan xa, cái người kia là kẻ thù tôi, người nọ là oan gia của tôi. Mình đâu có biết được rằng một tiền kiếp nào đó, hoặc là sau này ông trình, họ trở lại làm em, làm cha, làm mẹ nha. Trong cái dòng tương quả, trong cái dòng nhân duyên, cái gì đó mình cũng thấy không? Mình thấy cái gần, nhưng mình không thấy được cái diễn trình dài của cái dòng nhân quả. Thì mình không có đẳng, không có bình đẳng được. Mình đối đãi có cái sự thiên lệch. Cũng vậy, ngay cả những người tu xuất gia đó quý vị, như là những nhà vị thừa đó, thì các ngài cũng không có chánh đẳng nữa. Là bởi vì các ngài lo đổ, các ngài sợ lắm. Quý vị thấy khi mà nhìn vào những cái vị ở đây mình tiếp là không có, nhưng mà nhìn vào những cái vị mà A-la-hán đó quý vị, những cái người tu thành A-la-hán đó, thì các ngài gầy gò, các ngài khổ cực lắm. Thấy cái gương mặt các ngài đó là rầu nhăn nheo ốm ho vân vân. Thì bởi vì sao? Vì để các ngài lo lắm, các ngài sợ lắm. Là sợ là bởi vì sợ sao? Các ngài sợ các ngài thấy đời khổ đó, mà các ngài vừa nhảy lên được rồi thì các ngài nhất định các ngài sợ, dòng xuống sợ lắm, không có dám mà nhảy xuống để mình tiếp độ chúng sanh, các ngài sợ. Và chính vì cái sợ của ngài đó thì các ngài chỉ để ý lo tới mình thôi. Mình đã thoát rồi, kệ họ làm cho họ lại. Thành thử ra cái tâm của ngài đó là không có được bình đẳng, vẫn còn không có để ý đi chúng sanh, do lo cho mình. Mà thực sự có nhiều khi cũng hiểu được các ngài quý vị, có nhiều khi không hiểu được các ngài, bởi vì người không biết lỗi nhé. rồi nhảy xuống sông rồi một lúc nào đó rồi nhảy lên được, mừng quá rồi thôi kệ là mình làm, mình lo mình ngồi bên này. Thì chính vì vậy mà Đức Phật mới quở những cái việc đó, những việc mà tiêu nha bại chủng, tức là cái hạt giống không có mầm tăng trưởng. Các ngài giải thoát những ngày thôi, chứ các ngài không có gieo cái mầm giải thoát cho được những người khác. Thì đó là cái chữ đẳng. Bây giờ giác, giác ở đây tức là cái giác ngộ mà chánh giác, cho cái ngộ mà đúng đắn, cái giác ngộ hoàn toàn. Cái giác mà tôi nói với người hoài, cái giác mình nói hoài, mà giờ giác là gì? Biết. Mà cái biết của mình á, quý vị, có nhiều cái biết lắm. Cái biết ở đây á, là vừa là biết bằng tiếng, mà lại biết về thực sự cái biết là bằng cái hành động của mình á. Chứ còn phần lớn của chúng ta thì biết bằng cái trí trí thôi. Cái đó đã quý lắm rồi. Cái đó tha quý rồi. Cái giác đó, trong Đức Phật, cái quý vị chắc là không còn mê, còn hoặc nữa, gọi là giác. Hả? Hết mê, hết hoặc là giác. Chữ mê đó thì là mê cái gì đó rồi, chứ hoặc chắc là cũng là mê lầm đó, thì cũng rõ rồi. Về mặt giáo tông mà nói, muốn thành Phật các quý vị thì mình phải được giác, toàn giác. Mà muốn toàn giác thì phải trừ được 5 cái phần sai lầm. Ha, để tôi nói 5 phần sai lầm nó ra, quý vị biết mình trừ cái phần nào, mình biết mình tới đâu nữa. Cái sai lầm đầu tiên á thì gọi là kiến mạch. Kiến mạch tức là cái sai lầm mà do học tập mà ra, do suy nghĩ mà ra. Tôi lấy ví dụ, hồi nào giờ cái chữ kiến mạch á, thì chữ kiến là thấy, cái sai lầm do cái thấy mà ra. À, có chữ chuyên môn là phân biệt mạch, tức là cái sai lầm do cái phân biệt mà ra. Cái sai lầm này nó có bị do mình không biết. Ví dụ hồi nào giờ mình không biết gì tới đạo Phật hết trơn, mình không thấy đạo Phật thì làm sao mình hiểu? Mình không có sự chọn lựa, hả? Rồi ví dụ có những sai lầm nó hồi nào thì chỉ biết có cái chỗ này không thôi, mà không biết cái chỗ kia, vậy thì mình không có một sự chọn lựa. Thành thử ra trong trường hợp đó mình phải chọn, như vậy gọi là kiến lập. Cái sai lầm do cái học mà ra, bởi mình không học nhiều làm sao mình biết, hả? Vậy thì cái sai lầm đó là do ý, do lý trí. Mà nếu mà chúng ta sử dụng lý trí mình để phân biệt, để chọn lựa cái gì hợp với chánh pháp, cái gì không hợp với chánh pháp đó, thì chúng ta bỏ được cái sai lầm đó. Cái sai lầm rất là thô. Thí dụ như là quý vị đoạn được cái hoạt động bữa nay, thí dụ như vậy, thay vì buổi chiều nay chúng ta đi chợ, mặc dù có thể là mình còn quên đi chợ mua đồ ăn nè, mình quên đi chợ mua gì đó, mình quên ghé thăm người nào đó, nhưng mà chúng ta không có sự phân biệt đắn đo, ha, giờ nên nghe pháp hay là nên đi chợ, hay nên đi cái chùa, hay là nên làm gì đó, thì chúng ta có một sự chọn lựa. Mà khi nào chúng ta đạt được sự chọn lựa họ có chánh pháp á, thì tức là chúng ta đoạn được cái hoạt gọi là kiến hoạt, hay là phân biệt hoạt. Cái hoạt là hoạt thấp nhất, quý vị hiểu được cái này ha. Ngay giờ phần lớn là chúng ta có khi chúng ta cố gắng để đạt được cái hoạt này, được không? Hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta đó, được. Nếu mình thắng cái gì, mình thắng được những cái lạc vặt, những cái tham dục của mình, để mình theo chánh pháp của người ha, thì chúng ta đoạn được cái hoạt này. Cái hoạt hết sức là như thế. Cái hoạt thứ hai đó, cái hoạt này nó hơi khó. Tôi nãy tôi ngồi trên xe với thầy Minh Thân, tôi cười cười, tôi nói là hoạt này nó dính cho mình nhiều lắm, nhưng mà khó chịu lắm. Cái hoạt này gọi là tư hoạt, hoặc là cái chữ chuyên môn trong ấy gọi là tâu sinh hoạt. Tư á, suy nghĩ, do thâm sâu mà, gọi là tâu sinh tức là cùng sinh ra. Hãy mình sinh ra đời mình lọt lòng mẹ là cái hoạt nó theo mình rồi. Tức là cái hoạt mà quý vị thấy, khi mình lọt lòng mẹ, mình vừa mở mắt chào đời, mình cất tiếng, mình khóc á, thì cái hoạt đã có rồi. Cái hoạt đó là gì? Đối với nhất là gì? Bốn cái căn bản: tham, sân, si, rồi mạng. Tham, sân, si, mạng. Thì trong chữ chuyên môn gọi là cái tầng, gọi là câu sanh hoạt. Cái hoạt, cái mê lầm mà sanh ra đã có, là câu sanh, tức là cùng sanh ra một lửa đó. cùng sáng ra một lượt. Về cái quạt đó thì nó ngấm ngầm, nó khởi, nó lạ lắm. Cái quạt này nó lạ lắm quý vị. Bình thường thì mình không thấy, mình không thấy hả? Ngồi sao mà không thấy, tham đâu không thấy, sân đâu thấy đâu. Nhưng mà nó bình thường, nó không có. Nó đợi cái duyên nào đây nó khởi. Nó nằm ngủ, nó nằm ngủ ở trong ta. Mỗi lúc nào nó móng đụng cái duyên nào nó khởi lên hả? Ví dụ rồi chúng tôi giảng kinh đây là khác vậy. Rồi bình thường thì đâu thấy gì đó. À, rồi bữa đó gặp mấy bà cụ à, ngồi nghe kinh hoài, bữa đó gặp tôi đi chợ Long Đôn không thèm chào. Hả? Không thèm chào. Vì lý do nào đó? Thì khi đó thì cái câu sinh vật nó khởi lên, nóng tâm lên, bà đi nghe kinh hoài và bà gặp bà không chào. Quý vị hiểu rồi, như vậy là cái hoạt gì khởi? Cái mạng nó khởi. Nó đỡ đủ thứ hết. Cái mạng là bởi vì mình là cái gì bắt người ta chào. Là mạng. Mạng là thấy mình quan trọng, bắt người ta phải chào mình. Phải không nè? Vậy thì mạng là một nè. Có phải không mà khởi là như vậy là thấy có mạng nè. Có tham không? Tham. Tham danh. Phải không? Tham danh bởi vì người ta nghĩ là người ta chắc tay ta chào mình, chắc là cái danh vọng mình lớn, ta muốn chào. Danh nè. Sanh có không? Có. Bởi vì nếu mà không sanh thì làm sao kể nó phải làm gì, làm mất mấy gì mình chào. Khởi tâm sanh lên. Phải không nè? Si có không? Có. Thấy thân mình thiệt quá, bắt ta chào. Mà trong khi đó thân người kia không thiệt, thân mình không thiệt. Như vậy là khi khởi lên thì bốn cái khởi lên. Chứ mình thấy hiểu cái chỗ này nè. Như vậy thì mình thấy cái hoạt này là quý vị. Nó nằm nó như con rác gì đó. Không biết lúc nào nó phóng ra. Không biết lúc nào nó phóng ra. Thành là quý vị tu á, có khi mình thấy mình không có khởi dậy, không có thấy bộ mình đâu có tham gì đâu. Nhưng mà đừng có tưởng rằng mấy cái quạt này nó hết. Nó nằm đó, nó nằm đó, nó đợi một cái thời cơ nó tung ra. Quý vị hiểu rồi ha. Thành ra mình tu đừng có dội. Nhiều người tu với quý vị rồi nửa đường mà không gánh đó, là bởi vì sao vậy? Bởi vì tưởng rằng mấy cái quạt này nó tiêu rồi. Không ngờ nó chỉ nó nằm ngủ quên vậy thôi. Nó cũng như núi lửa vậy đó. Nó nằm ở đó ha. Đợi cái thời cơ nào, đợi cái duyên ở ngoài á, tụi nó vô đó. Nó bùng lên cho quý vị. Nó vậy thôi. Quý vị lên núi vì tôi chứ. Lên núi thì đâu có đủ chạm gì đó. Phải không? Đại khái cũng thấy yên tĩnh như vậy. Chịu xuống trần gian làm việc Phật thời gian rồi thì mới thấy được mình còn. Là bởi vì có duyên nó mới khởi. Có duyên nó mới khởi. Vậy thì chúng ta nhớ là cái chỗ này mình phải cẩn thận lắm ha? Phải thầm thầm để ý qua chừng. Phải cẩn thận. Chứ đừng có ý y. Bởi vì ý y là nó khởi lên nha quý vị. Lúc đó bởi vì mình đánh giặc ha. Đức Phật hay ví dụ vậy đó. Nếu đánh giặc mà biết thủ thân, biết thủ á, thì không có thua. Ít có thua. Còn nếu mình sơ ý, mình tưởng rằng hết mặt rồi, mình sơ ý thì bốn cái quạt này thì giết cái pháp thần được rồi. Đó là kiến quạt và tư quạt. Mà đạt được, diệt được, không còn kiến quạt, không còn tư quạt đó ha, thì mình đạt cái quả là hán được rồi. Tu á, quý vị hết được cái kiến quạt, tức là hết cái sai lầm lý trí á, mình lúc nào cũng gần gũi kinh Phật, mình lấy cái trí huệ trong đạo Phật để mình suy xét việc làm của mình chứ gì. Thế mình đi được mới đoạn đường rồi đó. Quý vị thấy mình đi nửa đoạn đường rồi đó. Đó rồi còn mình làm chủ được cái tham sân si mạng nữa quý vị ha, thì mình đạt được cái quả ai xứ rồi. Có khó không quý vị? Có khó không? Khó mà không khó. Khó mà không khó. Quý vị đừng có tưởng quả la hán, quý vị thấy a la hán rồi à, đại khái mình cứ nghe trong kinh đó là các nhà a la hán thần thông gì cũng có. Đức Phật cũng đi ăn cơm, cũng đắp đi, các thật cũng ngồi thiền, quý vị thấy không? Mà thật sự khi mình nắm được cái chỗ này, mình diệt được cái sai lầm lý trí, mình diệt được cái sai lầm do cái sanh ra đã có rồi đó quý vị, thì quả A-la-hán rồi đó. Không tham, không sân, không si, không mạng là đắc A-la-hán rồi. Thật là quý vị thấy, ở trong kinh đấy mình đọc cái kinh điển Nam Phương á, nhiều cư sĩ đắc những cái quả cao lắm quý vị. A-na-hàm bất cứ thiếu gì, nhiều cư sĩ ở tôi hồi đắc à. Cái vấn đề đặt ra là mình thì giờ chúng ta có kiên nhẫn, có chịu đựng, có can đảm để mà tiêu diệt được cái hoạt nạn không? Mình đã được chứ phải không? mình đặt 100% như các ngài như lộn tận la láng thì mình cũng được một cái mức độ nào mình tư đà hàm như thế là làm được, có điều mình chịu tu thôi. Vậy thì mình đạt được, mình duyên được hai cái quạt ha, kiến quạt và tư quạt, gọi là kiến quạt và câu sinh quạt, tức là quả la hán rồi đó. À bây giờ như vậy thì lên đến cái nữa là trần sa quạt. Hai cái quạt này, kiến quạt tư quạt là căn bản. Qua đến trần sa quạt, trần sa tức là nhiều như là các bụi vậy đó, cái sa lầm nhiều như các bụi, cái sa lầm thấy nhiều như các bụi. Cái sa lầm này á, phàm phu mình á ít, mà ngược lại các ngài La Hán bị nhiều. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì phàm phu mình ít là bởi vì mình sống ở trong bụi mình không thấy bụi, mình sống ở trong nước dơ mình không thấy dơ. Còn các ngài La Hán, các ngài diệt được hai cái hoạt kiến hoạt tư hoạt thì ngài đứng ngoài các ngài mới thấy dơ. Còn chính mình sống đó mình không thấy dơ. Quý vị hiểu thế nào này? Mình sống nó có dùng mà hôi hám biết rồi nó quen đi, không khí nó hôi nó quen đi. Còn ngược lại quý vị sống có dùng nào khác nha, bước vô cái dùng có cái hội hắn thì thấy ngài nó khác. Còn mình bây giờ mình sống trong cái thế giới ta bà, nó dơ bẩn, nó hỗn độn, mình sống quen rồi mình không thấy lạ. Nhưng mà khi các ngài La Hán diệt được những cái kiến hoạt, diệt được những tư hoạt rồi đó, thì cái ngài dòm lại thì thấy như mình sống được kiến hoạt, tư hoạt thấy nhiều quá, khổ quá, thì các ngài mới thấy được là trần sa hoạt. Trần sa hoạt đó là các ngài La Hán sau khi đã chứng đạo chứng quả La Hán rồi đó, các ngài nhìn lại thế gian thấy ôi trời khổ quá, cái mê lầm của chúng sanh đó quý vị nó nhiều như là cát vậy đó, như là bụi vậy đó, trần sa nó là bụi đó, nhiều quá. Mà hãy thấy mà cái sai lầm của chúng sanh nhiều quá thì sao quý vị, cái nhiều quá thì sao, nhiều quá là sanh lầm thấu thấp, nó thôi thấy nhiều quá biết làm thì nào sợ, cứ đâm sợ, cứ khởi cái lòng lo sợ làm và làm phật, thì cái đó là gọi là cái trần sa hoạt, tức là cái lòng lo lắng sợ hãi ưu tư là thấy chúng sanh mê nhiều quá biết làm chuyện nào mới nói rồi, mà mình đã không rồi mình bỏ thân này mình chết, thì thành thấy cái thân cái tâm thấu thắt đó quý vị, thì cái đó gọi là trần sa hoạt. Mà hết được cái trần sa hoạt rồi lên tới cái chỗ gọi là vô minh hoạt, hết cái trần sa hoạt các quý vị thì bước vào cái quả vị của Bồ Tát. Trần sa hoạt đó tức là cái sợ cái lo lắng của những vị La Hán, mà những vị La Hán mà đạt vượt qua được cái trần sa hoạt thì bước đầu bước vào cái quả vị Bồ Tát rồi đó. Nhưng mà tới Bồ Tát các quý vị thì cũng chưa gọi là giác, chưa gọi là giác hoàn toàn, mình đang nói tự giác này, tức là trừ một phần mê thì được thêm phần giác, cũng như cái mặt trăng vậy đó quý vị. Cái ánh trăng, ánh cái mây nó che ha, phải vừa che bớt một chút á thì mình thấy mất hết mặt trăng rồi, mà ánh mà mây nó tan một chút á thì thấy mặt trăng nó sẽ sáng thêm một chút, thì đây là trừ hoặc hơn một chút thì sáng thêm chút vậy thôi. Rồi cái hoặc cuối cùng tức là vô minh hoặc, mình nhớ cái hoặc đầu là kiến hoặc nè, kiến hoặc thì cũng là phân biệt hoặc, cái thứ hai là tư hoặc cũng gọi là câu sanh hoặc, cái thứ ba là trần sa hoạt, tức là cái mê là nhiều trần sa, cái cuối cùng là vô minh hoạt. Cái vô minh hoạt này là cái hoạt của Bồ Tát, cái hoạt của cái mê của những vị Bồ Tát. À, nói như vậy quý vị nghĩ thầy nói thì sao, chứ giờ thầy phàm phu thì nói các vị Bồ Tát còn mê, có phải không quý vị? Tôi đúng là tôi không nên nói chuyện này bởi vì mình phàm phu, nhưng mà quý vị nhớ rằng á, Bồ Tát đó quý vị, mình đang nói đây là nói Bồ Tát nhân, chứ không nói Bồ Tát quả. Các ngài Bồ Tát như là Quán Thế Âm, như là Địa Tạng, các ngài còn mê không? Còn không. Nhưng mà chúng ta đây còn mê không? Còn mê không? Còn mê nhiều. Thành ra mà chúng ta có phải là Bồ Tát không quý vị? Có phải là Bồ Tát không? Phải chứ. Bởi vì nếu không ở đây có một số vị thọ Bồ Tát giới rồi, không dám nói mình Bồ Tát rồi mình phá giới mình sao? Ở đây có những vị thọ Bồ Tát, ai hỏi mình phải Bồ Tát không? Phải nói phải chứ. Như vậy thì mình nói nhân nó quả khác nhau, phải không quý vị ha? Theo trong giáo tông mà nói thì những vị Bồ Tát vẫn còn cái thân vật rất là nhỏ, rất là nhỏ, thì đó gọi là vô minh hoặc. vô minh hạnh. Tức là cái gì đối với các ngài, đối với Phật thì gọi là mê, đối với chúng ta thì các ngài là giác. Nhưng đối với con mắt của Phật á, thì các ngài chưa nắm được hết, chưa thấy được hết hoàn toàn cái bản thể sự tướng của Phật. Quý vị nhớ nha, là so với con mắt Phật chứ không phải so với con mắt của chúng ta. Ở đây tất cả đều nói là từ tư hoạch trở lên, từ tư hoạch trần sơ hoạch đều phải là so với con mắt Phật. Chứ còn mình phàm phu á, kiến hoạch mình cũng còn chứ đừng nói chi tư hoạch. Quý vị hiểu được không? Thì mình nói để cho mình biết cái quả vị trung chứng. Theo trong giáo tông mà nói, đứng về cái vị giáo tướng mà nói. Thì bây giờ thì tức là phát tâm như vậy đó quý vị, tức là phát tâm cầu cái giác ngộ cao tột, cái giác ngộ mà bình đẳng, cái giác ngộ không có hơn, tức là muốn được cái giác ngộ của Phật. Tức là sao quý vị? Muốn được giác ngộ của Phật tức là sao? Tức là muốn được như Phật, muốn được thành Phật. Phật sở dĩ là Phật là bởi vì ngài có giác ngộ mới gọi là Phật. Tao chúng sanh mê là bởi vì chúng sanh, bởi vì mình không có giác ngộ mới gọi là chúng sanh. Vậy thì phát tâm là Thiện Nam Tử Thiện Nhân phát cái tâm mà được cái giác ngộ của Phật đó, tức là những người này họ muốn phát tâm họ làm Phật. Rồi phát tâm làm Phật có muốn không? Mình có muốn không? Có muốn không quý vị? Có muốn không? Muốn. Có muốn phải không? Muốn mà có thể không biết. Mình á, cái chuyện tu hành của quý vị, chuyện vô trong đạo Phật phát tâm là chuyện đầu tiên. Bởi vì mình không phát tâm á, phát tâm tức là gì? Là khởi cái tâm mình muốn làm công việc gì đó. Quý vị làm cái gì vậy? Phải muốn đi chợ thì phải bấm cái tâm lên, muốn đi chợ thì mới có cái chuyện ra ngoài xe, đổ máy xe mới lựa đường tới đại khách tới chợ. Có phải như là quý vị bấm cái tâm đi tới đâu thì mới có gì đó được. Còn hãy mình không bấm tâm thì làm sao mình làm được? Trong đạo Phật các quý vị phát tâm quan trọng lắm. Cái người tu, đặc biệt là cái người tu trong đạo Phật, mình phải phát cái tâm Bồ Đề. Mà cái người tu hãy mình quên cái chuyện phát tâm Bồ Đề của mình á, là tức là mình là bạn mà. Trong kinh Quan Nghiêm nói, cái người tu mà mình quên cái tâm Bồ Đề của mình á, mình quên phát cái tâm đó ha, thì khi đó mình làm việc làm đều là làm việc cái ma không. Tại sao vậy quý vị? Cái phát tâm á, tức là như cái hoài bão, cái kỳ nguyện của mình vậy đó. Cái người đã đạo Phật á, đâu có ai cũng phát tâm mà thành Phật. Có ai cũng vậy không quý vị? Không có. Tôi thấy rõ ràng không có. Có người đại khái vô cho đạo Phật, đại khái thôi thì tôi nghĩ chứ thôi làm để trở của Phật cũng được à, lên cực lạc rồi hầu hạ Đức Phật cũng được, đại khái như vậy, chỉ muốn vậy thôi không? Thì mình thử đấy. Thì các bà cử như là ở dưới trên cõi cực lạc cũng như dưới này vậy đó, đại khái cũng có người chủ, cũng có người lo lắng dọn dẹp công nước vậy ha, thì nó lên nó lo công nước, thật sự không phải như vậy. Lấy cái phòng phu rồi liền thắng cảnh. Cái quan trọng của chúng ta đó quý vị là phát tâm đó, là phải từ đầu chí cuối, nó quan trọng lắm. Có khi nào quý vị phát tâm rồi phát hồ rồi dài ba năm sau rồi mình thấu tắt không? Có không? Không, cái này tôi hỏi thiệt hả? Có, nó có.
Có.
Có. Tức là mình trong kinh gọi là quên mất Bồ Đề Tâm. Tức là bữa nay mình mới vô biết đạo, thấy bộ mình hăng hái, mình sống sáo, mình tu hành. Rồi thời gian mình làm một sáu làm hoài thế cũng vậy nè. Rồi tự nhiên sanh tâm chán. Lúc đó gọi là thấu thắt hay là quên mất Bồ Đề Tâm ha. Thì bây giờ sẵn đây tôi nói luôn cái vụ phát Bồ Đề Tâm à, bên Tịnh Độ quý vị có một cái vị tổ thứ 10 là nhà Tỉnh Am. Ngài có viết một cái bài văn à, nói về 10 cái cách phát Bồ Đề Tâm. Mình xét cái lòng mình đó, mình biết mình đúng là mình sai không. Thì quý vị cứ việc xét theo cái lời Ngài, quý vị xét để cho mình phát cái tâm như vậy đúng hay sai ha. Tôi chỉ mình nghe. Phát tâm tà, phát tâm tà là khi nào thấy gì? khi nào mình tu hành, phát tâm mình tu, mình vẫn còn ưa danh ưa lợi, tâm vui sướng, thích được cái quả báo, làm được tương lai. Cái tâm ưa lợi tâm tà. Quý vị tu ha, đi chùa, đi miễu, bố thí cũng vừa, mà phái danh, phái lợi, rồi thích được cái quả báo trong tương lai á, thì cái tâm đó là tâm tà. Bố thí nhưng mà vẫn là tà. Tôi nói lại, tà ở đây là không có đạt được Phật đạo, là cái phước báo. Tôi nói tà chánh ở đây là vì chánh là được chánh giác, tức là được niết bàn. Còn tà ở đây thì chứng bằng có mắt của Phật nhìn như thì gọi là tà, là bởi vì thuộc về thế gian, thuộc về dòng rõ báo của nhân thiên. Ha, vậy thì nhà nói rằng phải tà khi nào cái tâm mình làm việc Phật á, mình tu hành á, mà mình vẫn còn thấy tà lợi, thích tà, thích lợi, thích danh, thích tiếng, tham vui đó, thì cái đó là tà. Cái tâm chánh là gì? Tâm chánh là khi mình làm việc, mình tu hành, mình nghe kinh chính pháp chỉ vì cái muốn thoát ly sinh tử, muốn thành Phật thôi. Thì cái tâm như vậy gọi là tâm chánh. Ha, tâm tà, tâm chánh rõ rồi. Bây giờ tới cái tâm chơn, tâm ngụy. Tâm chơn á, thì khi nào mình nghĩ lúc nào cũng lòng lòng, cũng niệm niệm, cũng tưởng tưởng. Nói rằng trên thì mình làm sao mình tu cái thành Phật. Rồi tu thành Phật rồi thì làm sao mình cố gắng mình độ chúng sanh. Ha, thì cái đó gọi là chơn. Chơn. Ví dụ quý cụ niệm Phật, bây giờ thôi mình ráng niệm Phật, mình lớn tuổi rồi cũng làm được. Tu hành thôi mình ráng niệm Phật cái thành Phật. Lên lên cực lạc đó, rồi nghe pháp ha, rồi trở lại độ chúng sanh. Khi chúng ta niệm Phật thì như vậy gọi là tâm chơn. Ha, còn ngược lại nó thôi khổ quá rồi, lên trình độ trên đó không thành xuống nữa, thì như vậy thì không gọi là chơn mà là ngụy. Các vị hiểu được ha, cái dụng đích của mình. Nếu thì ngụy á, thì tức là mình phát cái tâm hẹp, mà trước thì tinh tấn rồi tu thời gian rồi làm biếm giải đãi, có tội là không có thú, không có thú tội, không có sám hối, không cố gắng bớt, thì cái tâm đó gọi là tâm ngụy. Tâm đại, đại là rộng. Vậy thì nếu mình phát tâm á, thì nói rằng à mình tu thành Phật mới thôi kìa, chứ không có nửa chừng. À, ráng, đại khái mình ráng mình tu, cái mục đích cuối cùng.